南无阿弥陀佛，本那伽牟尼佛，南无阿弥陀佛。Kính mời chư tôn đức ni an tọa, mời toàn thể đại chúng an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày mùng 2 tháng 8 năm 2012, chúng ta đang ở tại tu viện Tây Thiên trong khóa tu xuất gia gieo duyên kỳ thứ 10. Hôm nay là ngày thứ 2 của khóa tu. Quý vị có khỏe không? Ngủ được không? Ăn có no không? O năng không? O năng. Không. Thưa đại chúng, hồi nãy ngồi ở trong phòng, nhìn ra ngoài bờ hồ bên này, thì Pháp Hòa thấy mưa ở trên mặt hồ rất là đẹp. Thì Pháp Hòa nhớ một bài thơ. Pháp Hòa mới nhớ cái bài đó như thế này: đêm nằm nghe hạt mưa rơi, hạt rơi xuống đất, hạt rơi trong lòng. Mưa ngoài sông nước mênh mông, mưa trong lòng lại thấy lòng càng tê. Cái bài thơ đó, vỗ tay gì, thơ tình mà vỗ tay. Đêm nằm nghe hạt mưa rơi, hạt rơi xuống đất, có một hạt nào đó nó rơi trong lòng. Nhưng mà mưa ngoài á, nó làm cho biển nước càng thêm mênh mông. Nhưng mà mưa trong lòng lại thấy lòng càng tê. Tê là cái gì? Lạnh. Tê tái. Bởi vì tắm. Sao? Người ta on kêu off. Thì đó là một cái bài thơ tình. Nhưng mà nó không hẳn là một cái tình cảm của trai gái. Nhưng mà khi cuộc đời nhiều lúc nó đau thương nhiều quá, thì mình cũng có những lúc mình tái tê như vậy đó. Có phải không? Có một hôm Pháp Hòa đi phi trường về, từ ở phi trường ra ngoài bãi xe thì mưa. Thì Pháp Hòa làm bài thơ mưa. Nhưng mà lâu quá không nhớ, Pháp Hòa nhớ có hai câu cuối. Cái bài đó, cái Pháp Hòa nhớ hai câu cuối là đại khái là người đi trong mưa đó. Ai đi với một chiếc dù, còn ta với những lá thu cuối mùa. Tại vì lúc đó đi đưa quý thầy ra phi trường nhằm mùa thu. Và khi đi về trên đường ra thì tự nhiên có một cái cảm giác trống vắng. Thì lúc đó mình làm thơ, lúc đó mưa, cho nên cảnh hay làm cho người ta sanh tình. Tình là tình làm thơ. Thì Pháp Hòa nhớ cái bài thơ mưa đó, nó dài, nhưng mà nhớ có hai câu: ai đi với một chiếc dù, còn ta với những lá thu cuối mùa. Rồi nãy ngồi ở trong phòng, trước mấy phút ra đây đó, thì nhớ cái bài thơ đó, thì Pháp Hòa cầm viết lên, Pháp Hòa làm bài thơ và đọc cho đại chúng nghe bài thơ. Nhưng chưa đặt tên, nghe rồi thì tự đặt. Mưa về mát ngọn cỏ cây, Phật về mát cả trời Tây Phương này. Trời Tây Phương là trời Tây Thiên đó. Mà hôm nay tất cả chúng ta vân tập đây là Phật về, mưa về mát ngọn cỏ cây, mát cả ngọn cỏ cái cây. Phật về mát cả trời Tây Phương này. 300 chúng tụ 10 ngày, cùng chung tu học đắp xây đạo tình. Vui thay đêm kệ ngày kinh, vui thay mình được tâm tình bên nhau. Một lòng nguyện trước như sau, lơ là một chút ngày mau hết rồi. Mình qua đây vì mục đích gì? Còn nếu mình qua đây không phải vì mục đích tu mà cái mục đích khác thì nó thành mục nhọt. Mà hãy thành mục nhọt thì ngồi không có yên, tâm nó bồn chồn. Cái đó nhà Phật gọi là gì? Trạo cử. Trạo cử không phải ở cái thân mà trạo cử ở cái tâm nữa. Lơ là một chút ngày mau hết rồi, không tu uổng lắm ai ơi, không vui bên bạn cả đời lỡ duyên. Quý vị qua đây tu cái khóa tu tên gì? Dạ, xuất gia gieo duyên, mà tu không trọn để lỡ duyên. Chữ trọn đây không có nghĩa là ở 3 ngày là không trọn, không. Ai chỉ có 3 ngày tu mà tu trọn thì nó đủ duyên. Ở 10 ngày mà tâm hồn không an tịnh thì nó cũng lỡ cái duyên đó. Đắp y phải hạnh phúc, cầm bát phải hạnh phúc, tụng kinh cũng hạnh phúc, ở đâu mình ngồi cũng hạnh phúc. Tại sao vậy? Tại vì cái chuyện tu mới chính. Còn cái ăn, cái mặc, cái ngủ thiếu chút càng tốt. Vì sao? Vì tổ Quy Sơn cũng dạy chúng ta làm sao? Tam thường bất túc, phải không? Đạo sư hữu sắc, giới húc tỳ kheo, tấn đạo nghiêm thân, tam thường bất túc. Quy Sơn Cảnh Sách nói vậy đó. Đạo sư hữu sắc là, đạo sư là chỉ cho Phật. Ông thầy dẫn đường đã nói với chúng ta rằng, đạo sư hữu sắc, giới húc tỳ kheo, một vị tỳ kheo có giới đức, thì phải có đầy đủ. Muốn tấn đạo, tức là tiến đi trên con đường đạo, muốn làm trang nghiêm pháp thân, thì 3 thứ phải thiếu là cái ăn, cái mặc, cái ngủ. Cho nên ăn thiếu càng tốt, ngủ thiếu càng hay. 4 ngày rồi ngủ thiếu nè. Nhưng mà nó thiếu ngủ nhưng mà nó không có thiếu cái tâm lực, cho nên vẫn làm việc được. Nãy có một vị trong ban tổ chức phụ quý thầy, chỉ nhớ trời nhớ đất, chỉ nói phòng ốc làm sao. Cái Pháp Hòa mới, chỉ nói phòng đó trống, còn Pháp Hòa mới nói, chỉ nói vậy phòng này bây giờ như thế. Chị mới giật mình, chị nói sao thầy nhớ không? Còn nó may là ngủ đủ đó. Mà còn nhớ không bằng người ngủ thiếu nữa. Cái ăn, cái mặc, cái ngủ gọi là tam thường. Thường thường là mình, cái đó mình hay đủ lắm. Ngủ phải đủ, ăn phải đủ, mặc phải đủ. Nhưng mà với một cái người tu á, thì hễ mình muốn tấn đạo nghiêm thân thì muốn cái này nó đủ, thì buộc lòng nó phải thiếu cái khe. Ở đời mà hiếm khi nào nó hoàn hảo. Hễ muốn đi trên con đường đạo thì phải thiếu. Giống như bây giờ quý vị mà thấy có 10 ngày tu cái xin vacation, xin holiday, thì bảo đảm là nó sẽ bớt đi những ngày holiday đi chơi rồi đó. Có phải không? Vậy thôi. Bây giờ mình muốn có bạn đạo nhiều là nhất định bạn đời là bắt đầu hiếm rồi đó. Rồi nhiều khi bây giờ ham đi chùa quá, cái những bạn mà nhậu mỗi tuần là bắt đầu vắng rồi đó. Cho nên nhiều khi mình tăng cái bạn đạo, mình giảm cái bạn đời. Bạn nào mà bạn đời thì nếu mà chỉ có tuần nào cũng gặp nhau thì chỉ có nhậu thôi, thì chỉ có làm sao thêm cái phần bệnh tật, hao tốn, chén tạc chén thù cũng có ý. Lâu lâu chơi cho vui, chén tạc chén thù xã giao thôi, nhưng mà đừng có thâm giao. Xã giao là chơi cho vui vậy, còn không thì gặp nhau sơ giao, thấy không hợp khỏi thâm giao. Còn nếu mà mình mới có sơ giao, rồi tương giao, rồi gì nữa, rồi xã giao, rồi kết giao, rồi thâm giao, rồi lâu ngày hiểu nhau quá, rồi hai bên giao giao. Bên này một búa, bên kia một búa, phiền lắm, có kêu giao giao. Thưa đại chúng, chúng ta dùng cái chữ là khóa tu. Thật ra tu không có khóa. Cái chuyện tu hành, tu cả đời, tu làm gì có khóa. Dùng cái chữ khóa tu là chưa được đó. Nhưng mà tại sao phải nói chữ khóa tu? Bởi vì chúng ta nói cái chữ khóa đó là để làm chi? Để chúng ta thấy rằng cái thời gian của chúng ta nó hạn lượng lắm. Nó chỉ ở trong một cái khoảnh khắc, một cái thời khóa này rồi là hết. Còn cái chuyện tu là tu cả đời, chứ không có tu một khóa, hai khóa. Nhưng mà cái chữ khóa là một công án để cho chúng ta thấy được cái vô thường của nó. Mới ngày nào quý vị khăn gói lên đường, nôn nao ngủ không được. Rồi qua tới đây cái gì không được ngủ. Ở nhà nôn nao ngủ không được. Rồi qua đây thì không được ngủ. Tại sao biết không? Thời khóa liên tục. À, bên này oanh vũ, bên kia ca lăng tần già. Rồi xa xa đằng kia là cộng mạng chi điểu vậy đó. Ôi sao đủ thứ âm thanh, ngủ chưa được. Trời mới vừa nhắm mắt được, mệt quá bắt đầu thiêm thiếp. Sư cô Minh Hải bon bon bon. Cái chị kia chỉ ngủ được, thành nữ chỉ vừa nghe bon bon chứ bật đèn cái là mình hết ngủ. Thế đó. Mình ở nhà có cái tật ăn chậm, ăn cù cưa cù nhằn, nó vô đây ăn như ba tây. Vân vân và vân vân. Cho nên rồi á, quý vị thấy không? Nói 10 ngày chứ bữa nay còn lại mấy? Đó, thấy chưa? Thấy cái chữ vô thường của chữ khóa tu chưa? Cho nên cái chữ khóa tu là để cho một công án cho chúng ta thấy rằng chúng ta không có thì giờ. Phải hạ thủ công phu. Mà mình đi gieo duyên rồi thì tất cả những cái gì nó thuộc phạm vi của một người tu, mình cần phải gieo duyên hết. Đắp cái y, cầm bát, cơm mình ăn không có để trên bàn, phải nâng bát cơm lên, cầm bát ăn chứ không có để trên bàn, rồi múc, nâng bát lên, trì bình, khất thực. Y thì mình vắt ở trên vai, trên tay của mình, còn không thì trên vai của mình. Như bữa hôm Pháp Hòa nhắc đó, một khi mà vai mình đã vắt cái tấm y lên rồi thì đi về nhà có tắm rửa thì không có vắt quần vắt áo lên nữa. Việt Nam mình hay có cái kiểu đó đó, lại cái tủ áo cái kéo cái này ra cái vắt vai đi cho nó gọn á mà, phải không? Thành thử ra cái đó cũng là một cái cách để mình giữ mình. Cho nên thưa đại chúng, cái chữ khóa tu là để nhắc chúng ta thời giờ nó mau lắm. Quý vị thấy không, hôm nay là ngày thứ hai của khóa tu phải không? À, thì còn có 8 ngày, mà thứ hai này là nó sắp hết rồi nè. Còn có bao, không có mấy giờ nữa cái là mình hết ngày rồi. Đủ nói như vậy đó. Cho nên nhìn cái chữ khóa tu thì tự mình phải giật mình. Vô thường, mau quá. Ai bảo đảm năm tới mình còn đủ duyên mình gặp được chúng nữa đâu. Cho nên một ngày nào mình còn sống được với chúng, mình sống chung như vậy, chúng ta gọi là cộng trú. Trú là ở, cộng là chung lại, ở chung lại với nhau. Và khi mình ở chung một phòng với nhau như vậy đó, đó là một cơ hội để chúng ta thực tập. Lâu nay mình gian sơn một cõi, bây giờ mình ở chung với nhiều người khác, mặc dù nói tiếng Việt nhưng mà giọng nói có khác, kiểu cách có khác, hành xử có khác. Nội cái chuyện làm việc với nhau thôi, không có ai giống ai đâu. Đừng có nói chi cái chuyện nấu ăn ở phòng, cái chuyện mà xếp mấy cái gói ngồi trên cái chánh điện này nè. Người thì muốn 3 phân, kẻ muốn 5 phân, người thì đi tới đo. Thật cái đó nó không có sai, vì mình muốn tốt cho đại mọi người mà. Nhưng mà để nói như vậy để rồi chúng ta thấy những cái sai biệt giữa những cái người này với người kia. Và đó cũng là một cách để chúng ta làm gì? Thực tập. Cho nên cái chữ tu trong nhà Phật đó, không có phải ngồi trên chánh điện, mà tu trong từng cái giây phút đó. Ví dụ bây giờ người, thường mình có cái thói quen là mình nói người ta phải nghe. Hôm nay mình thử mình tập coi, mình nghe người ta nói. Hồi lâu nay là mình có một bài kinh mình tụng hoài, mình nói người ta nghe, mình đe người ta sợ, mình ở người ta run. Đó là bài kinh của mình. Mình bắt mọi người phải nghe mình. Nhưng mà thử hôm nay mình thử vô trong này, mình nghe thử người khác coi. Quý vị hiểu ý không? À. Cho nên á, rồi thí dụ như mình có khổ hạnh chút, khổ hạnh 10 ngày không bằng chút nị nào của Phật ngày xưa khổ hạnh cả 6 năm. Mà cái khổ hạnh của Phật là ăn ngày 3 hột mè thôi. Trong kinh diễn tả là Phật ốm đến mức độ là lấy cái ngón tay mà chạm vô cái xương bên này thì mình đụng cái xương ở phía sau. Ốm đến mức như vậy. Ngài có 3 hột mè mà. Còn mình ngài 3 cử nha. Rồi còn làm thêm nữa. Dao ua, chuối già gì ngoài kia nữa. Không có sao hết. Người ta cúng rồi mình ăn thôi. Người ta có lòng mình có bụng mà. Nhưng mà cũng đừng quên. Lấy cái thức ăn nuôi cái thân. Phải lấy Phật Pháp nuôi tâm. 10 ngày này là mình thân tâm phải được nuôi dưỡng. Còn không á thì lên cân cái thân mà ốm o cái tâm. Trời ơi, cho ăn nhiều quá về tôi lên cân. Không sao. Lên cân cái thân mà hỏi lại mình có lên được cái tâm không? Cái tâm mình nó có thăng tiến được không? Hay là tích niên hành xứ thốn bộ bất di? Chỗ đi năm trước, năm nay một bước không rời. Cho nên cái câu mà tập khí năm xưa rồi chuyển hóa, vườn tâm tuệ giác nở trăm hoa. Mình đến đây là cơ hội để cho mình chuyển cái tập khí của mình. Tập khí năm xưa, bây giờ phải được chuyển hóa. Cái vườn tâm của mình xưa nay một nhánh bông chưa hề nở. Thì hôm nay mình phải quyết làm cho được vườn tâm tuệ giác nở trăm hoa. Chừng đó khăn gói đi về, niềm an vui sẽ đem khắp mọi nhà. Hạt giống tốt gieo về muôn lối. Hẹn với tăng thân, cùng tăng thân làm sao? Xin nguyện trở lại. Năm tới mình tới nữa. Nhưng mà mình tới nữa ở một cái mức độ thăng tiến. Cho nên nhà Phật mới dùng cái từ gì? Thú hướng. Thú là cái chỗ. Hướng là mình hướng về cái chỗ đó. Cái chỗ thú hướng của mình là cái chỗ an lạc. Pháp Hòa nhớ có một giới tử đến đây trước 2 ngày. Thì đến cái ngày thứ 2, có một vị thì đến ngày thứ nhất thấy tượng Phật để ngoài sân, thích quá ra lễ, đi kinh hành nhiễu, nhiễu Phật. Nhiễu làm sao? Chắc nhiễu quá té, bầm hết người. Rồi bắt đầu cũng đau đau gì đó, Pháp Hòa cũng hỏi thăm. Rồi vị thứ 2 mới vừa tới, cảm, nói với cái chị bạn đi chung, thôi chắc tôi đi về, mới vô mà bệnh quá, ở lâu làm phiền chung. Chị khác vô gặp, bà đi về làm gì? Bà về bà cũng bệnh, bà ở đây bà cũng bệnh, bệnh đây nhiều người chăm sóc. Nói nghe ngon rành vậy đó. Chưa hết, nói câu thừa. Rồi bà có bệnh, bà về bển bà chết. Chết ở bển cũng chết, chết bên này cũng chết. Chết bên này có 300 người tụng kinh sướng hơn. Hay không? Hay. Chưa hết. Còn thêm tập thứ ba. Tập thứ ba là cái cô này cũng ở đây. Bà về bển bà chết á, không ai tụng kinh phải không? Chưa chắc bà rước được thầy à. Bà có biết nhiều người chết muốn không phải muốn thầy nha. Muốn thỉnh thầy mà thỉnh không được không? Còn bà sướng muốn chết, bà chết bên này có thầy. Bà nghe sao chưa tu mà ba cái lời rồi. Quyết định ở lại. Hôm nay Pháp Hòa gặp mà bữa nay khỏe chứ? Dạ bữa nay hết trơn rồi. Pháp Hòa nói trong bụng mà nói, thấy chưa? Pháp Hòa nói trong bụng thôi, không nói. Nói trong lòng mà nói, phải bữa hôm mà nghe tiếng gọi con tim đi về là bữa nay lỗ lã rồi đó. Nhiều khi đi về tới bển cái hết bệnh. Trời ơi, tôi mà già 2 ngày tôi hết bệnh tôi ở bển cho rồi. À, cho nên cái chữ, Pháp Hòa dùng cái chữ cuối cùng, không vui bên bạn một ngày lỡ duyên. Lỡ cái duyên tu hành. Cho nên mình tu theo Phật, rồi Phật hướng mình, Phật chỉ cho mình những cái cách tu. Bây giờ cái chỗ hướng của mình là mình phải hướng về cái gì mà cao thượng nhất. Thí dụ bây giờ mình đi xuất gia như vậy nè, kêu gì biết không? Gieo duyên giải thoát. Chữ giải là mở, chữ thoát là vượt thoát. Mình phải mở cho được những cái gút mà lâu nay mình đã thắt. Trong đó có một những cái gút phiền muộn, giận hờn. Thí dụ như ở nhà mình là của mình, mình xài như thế đó, nhưng mà vô đây cái tự nhiên hạn chế cũng hơi khó chịu. Nhưng mà xin thưa, đó là mình tu. Mình ở đây mình như vậy, rồi mình về nhà mình cũng sống mình hơi thiếu thiếu một chút. Để chi? Để nó thiếu cái duyên gọi là ăn mặc ngủ và những cái phương tiện đời sống đó, để nó làm cho cái người tu mình thêm cái phần đạo lực. Tại vì nếu mình đầy đủ cái thế lực á, thì cái đạo lực mình ắt nó thiếu. Cho nên mình trao dồi cái đạo lực của mình. Ví dụ như là sáng hôm nay đó, đúng ra là chúng ta làm lễ khai kinh lại Ngũ Bách Danh Quan Âm. Tại sao Pháp Hòa cho lại buổi sáng? Tại thường buổi sáng quý vị ngủ dậy nó khỏe trong người và có cái nhu cầu là cần exercise. Cho nên buổi sáng mình lại vừa có phước mà vừa được khỏe. Cái thứ hai là buổi sáng trời lạnh mình lại được. Và chiều nay á, cũng hợp thời là trời mưa, lạnh, lát lại ấm. Giống như thưa đại chúng quý vị mà giới tử nam đó, quý vị ở bên cái cư xá đó, đó năm ngoái làm xong á, chỉ có trước một ngày khóa tu thôi. Mà nếu quý vị nào mà đi năm ngoái thì mới biết là ráp cái nhà đó cũng là nhiêu khê, do cái tội ham rẻ. Đi hỏi giá cái đó mà đầy đủ hết là mấy chục ngàn. Thì nhờ một anh Phật tử lên mạng tìm mua một cái khản cũ. Họ mua về họ định làm cái nhà xe để rửa xe. Rồi sau đó họ đổi ý họ không làm. Họ mới cất. Họ đăng lên mạng họ bán cái giá của cái đôm đó là 10.500 đồng. Mình thấy vậy mình cũng rước về. Mà quý vị rước nó về nó chỉ có mấy miếng tôn mà không có một con ốc. Không có cái gì để ráp, không có cái gì hết. Vậy mà mấy chú Phật tử phải kết hợp với nhau làm sao tìm cách dựng cái đó lên. Ráp xong cái đó là 5.700 con ốc. Năm ngoái ráp cái đó đó. Mà ráp xong rồi thì không kịp tráng xi măng, không kịp gì hết. Cho nên năm ngoái ăn cơm, có những ngày mưa là thôi. mưa rồi phải dưới trên thì Phật ngó, dưới thì thổ thần độ. Quá chừng. Thành thử năm nay đó, mấy em cũng cố gắng nó trèo ở trên nóc đó, nó trét chai để sợ mưa. Sáng nay Pháp Hòa đi qua kiểm soát cái chỗ đó, thì quý vị thấy có chút nước mà vô đó, hạnh phúc lắm rồi. Vì sao? Nó không có ướt nhẹp, ướt mem. Mà cho dù ướt nhẹp, ướt mem cũng hạnh phúc, hồi ở Việt Nam ngập lụt. Pháp Hòa nhớ Việt Nam mỗi lần mà trời mưa đó, mưa lớn là cái sàn, cái giường ngủ của mình đó, cái bộ dáng ở Việt Nam mình đó, trở thành cái nền nhà cho cả nhà sinh hoạt đó. Bưng lò lên để, đem chén, đem cơm gì lên đó nấu cơm, ăn uống, ngủ nghỉ gì trong cái phạm vi đó thôi. Hồi đêm hôm Pháp Hòa thấy mưa vậy đó, sáng nay Pháp Hòa qua coi. Đi một vòng coi các chỗ đó, thì Pháp Hòa qua bên đó và thấy nước có vô nhưng mà không đến nổi. Còn những chỗ còn ráo lắm. Cho nên Pháp Hòa thưa với đại chúng là hạnh phúc lắm rồi. Những cái chỗ đó ở lều, ở chổng, thí dụ vậy. Nói như vậy đó thì để cho đại chúng mình thấy là mình cứ an vui với những gì mình đang có. Mình thì một chút đó đó, những cái mặt ngủ ở của mình đó, mình vượt được á, thì những cái trong gai đời này nó tặng hiến cho mình vượt được. Tại vì có đó mình làm chủ nó được. Cái ăn, cái mặc, cái ngủ nó thiếu thốn, mình làm chủ nó được. Nhưng mà mình làm chủ được cái đó rồi thì mình làm chủ được những cái khó khăn khác ở trong nội tâm của mình. Mà mình vượt được cái đó, cái chỗ ngủ mà nó có thiếu thốn một chút, nó chỉ mới là gì? Chướng ngại thôi. Mà mình buồn phiền nó trở thành là chướng nạn. Hai cái chướng nó khác á. Cái gì mà thuộc bên ngoài mà nó cản trở mình thì cái đó gọi là chướng ngại. Vì nó ngại mình chút mình vượt nó hết. Nhưng mà cái buồn phiền trong lòng mà không bỏ được á, mà lâu ngày nó trở thành ra một tai nạn của mình, cái đó trở thành là chướng nạn. Cho nên Pháp Hòa cũng thông cảm. Nói như vậy không có nghĩa là quý bác bệnh không được than nha. Không phải vậy đâu. Mình bệnh, mình cần phải uống thuốc, cần phải được chăm sóc. Đúng, cái đó là điều không thể tránh. Vì có khỏe mới có tu được. Nhưng ở đây, Pháp Hòa chỉ muốn thưa với đại chúng là nếu chúng ta khỏe mạnh, bình thường, có thể chấp nhận được những cái khó khăn chút chút, thì cứ chấp nhận để vượt những cái đó. Còn quý bác, quý vị nào, quý giế tử nào mà do bệnh duyên thì cần phải được chăm sóc là điều cần. Rồi bây giờ mình tu thì mình làm sao mình vượt được những cái khó đó. Cái chuyện mình đắp y cũng vậy. Hôm nay Pháp Hòa nghĩ rằng quý vị bắt đầu quen rồi đó. Hơi hơi rồi phải không? Thêm ngày mai nữa là ok rồi đó. Giống như mình ăn cơm mà gặp ở dưới miền quê, gặp nhau đang ngồi ăn cơm vậy đó. Hàng xóm tới, ủa chị đi đâu ghé vậy? Ngồi để ăn ba hộp coi. Ăn cả chén kêu ba hộp à. Khiêm nhường vậy đó. Thì bây giờ mình cũng vậy. Quá ba ngày thôi. Qua ngày thứ tư đắp y sẽ quen. Đắp cái y rồi, cầm bình bát. Y là gì? Y tiếng Phạn là ca sa. Người Tàu dịch là hoại sắc. Cái màu nâu là tượng trưng cho sự nhẫn nhục, chịu đựng. Còn cái bát mình cầm á, là mình nói tắt. Mình nói đủ theo tiếng Phạn là bát đa la. Người Trung Hoa dịch là ứng lượng khí. Cái bình bát mình cầm, người Trung Hoa gọi là, dịch nghĩa của cái chữ bát đa là ứng lượng khí. Chữ khí này là gì? Là dụng cụ. Khí cụ, dụng cụ này chứa thức ăn đủ cho lượng, theo cái lượng ăn của mình. Chữ lượng này là liều lượng. Ứng là ứng hợp, ứng hợp với cái người ăn. Cho nên mình đi khất thực á, ta để thức ăn vậy cái mình múc đúng theo cái đói của mình. mình ăn bao nhiêu, mình mút đủ bao nhiêu, đó, cái đó là ứng lượng. Giờ cái khí là cái bình, cái bát đó đó. Quý vị thấy ngày hôm qua có hai sư Tích Lan tới ôm cái bát không? Hơn cái mặt mình á. Phong Hòa nhớ có một năm đó an cư. Năm đó là năm 1993. Cái năm an cư đó đó, mình cho một cái ngôi chùa khác mượn bát. Xong ta mượn xong cái mùa an cư đó, cái bát nó đi luôn. Cái tới hồi mình an cư mình kiếm bát không ra, thì cuối cùng phải đặt bát ở bên Thái Lan qua. Thì bên Thái Lan là tu theo Nam Tông, mà các sư Nam Tông là đi khất thực, là cái bát nó to lắm. Cái to giống như cái bát ngày hôm qua quý vị thấy vậy đó. Order 50 cái bình bát Thái Lan về. Tội nghiệp quý sư cô, bưng đâu có nổi. Quý sư cô thì tay nhỏ mà cái bát thì nó to. Cái tới cuối cùng quý thầy mới nói thôi giờ tới giờ cúng quá đường, quý sư cô chịu khó bưng hai tay luôn đi. Thành thử tới lúc mà nâng cơm lên cúng là quý cô phải bưng hai tay vậy nè. Mà quý cô nói trời, ăn cái bát này mắc cỡ muốn chết. Ai biết ở trong đó bao nhiêu đâu mà thấy cái bát là thấy tán thần. Nhưng mà tại vì người ta ăn có một cử thôi. Và hơn nữa người ta là đi khất thực, cho nên người ta một bát đó đó, theo luật là một bát đó, đó là về ăn hai người. Tại vì đi khất thực rồi về rồi mình mới chia ra, chứ đâu phải mình hưởng hết. Thấy không? Cho nên chia ra là một, rồi mình ăn trong cái phạm vi đó thôi. Đó, thành thử ra hồi xưa các vị mà người ta để thức ăn vô hết trong bát, người ta trộn nó lên. Thí dụ như không phải canh, đồ xào, đồ kho chi đó, cho vô hết rồi trộn lên. Trộn xong rồi á, mới múc ra ngoài bớt, chừa lại, ăn bao nhiêu thì chừa, còn dư bao nhiêu thì để ra. Thì trong nhà Phật gọi cái đó là lưu phạn. Chữ lưu là để lại, phạn là cơm. Thấy không? Lưu phạn là để cái phần cơm lại. Hồi nhỏ Pháp Hòa khoái ăn cái cơm đó lắm. Biết làm sao không? Thập cẩm. Ngon lắm. Hồi sáng này có một cô Pháp Hòa đi ra, thấy cô kho chả chay đó. Kho xong rồi cái nước tương kho nó còn dính trên nồi á. Cô bưng ra cô múc muỗng cơm vô, cô ngồi cô trộn vậy đó. Sợ hao nước tương. Mà mấy cái đó nó ngon lắm. Nhà chùa kêu thập cẩm. Ở ngoài Huế ta kêu hổ lốn. Miền Tây kêu xà bần. Trộn xà bần. Thưa đại chúng, là ở trong nhà Phật á, có cái danh từ hồi hướng. Chữ hồi á, có nghĩa là mình quay trở lại. Chữ hướng á, tức là mình hướng về. Mình hồi hướng có nghĩa là bất cứ một cái việc gì mình làm á, thì trong nhà Phật đều khuyến khích chúng ta là hồi hướng. Nhưng mà trước khi hướng á, thì chúng ta phải làm sao? Phải hồi. Giống như bây giờ Pháp Hòa muốn, trước khi Pháp Hòa đãi cơm ai á, Pháp Hòa hay chạy xuống bếp lắm, hỏi quý bác, quý sư cô coi mình có cơm không. Mình phải hồi trước khi mình mời chứ. Ví dụ như mình A Tầm Phụ, mình mời người ta xuống ăn cơm mà trong bếp không có gì hết, lúc đó là quê lắm. Cho nên trước khi muốn mời ai ăn cơm thì phải chạy xuống bếp trước, mình kiểm tra coi cơm mình còn không. Mà nếu bây giờ nó cơm hết mà có thể xây sở bằng cách khác thì lúc đó mình mới dám mời. Cũng như vậy, trước khi mình hướng chúng ta cần phải hồi, tức là mình xoay trở lại, mình kiểm coi. Cho nên nhà Phật là làm cái gì rồi cũng hồi hướng. Tại sao vậy? Tại vì cái chỗ hướng của mình là cái chỗ hướng của sự an định. Người tu nếu mà tu không có nguyện thì cái hướng của mình nó không có vững chãi. Pháp Hòa nói ví dụ như thế này. Thí dụ bây giờ đại chúng á, quý vị sắp xếp trước khi muốn đi dự khóa tu đó, coi coi mình còn lại được bao nhiêu ngày vacation. Rồi bắt đầu lên mạng check cái vé coi nhiêu. Mới đầu Pháp Hòa tưởng năm nay là cái khóa tu này nó ế á. Tại vì vị nào cũng gọi về nói thầy ơi con chuẩn bị hết rồi mà giờ lên book vé nó mắc quá. Thành thử ra không có đi được. Thật sự là lúc đầu là nhiều Phật tử báo cho biết là không đi được. Cho nên Pháp Hòa mới nói với quý vị, mới nói thôi năm nay cũng không có lo gì nhiều đâu tại không có ai nhiều. Nhưng mà tiếng khóa tu thì vẫn phải tổ chức. Nhưng mà chắc có lẽ là không đông là tại vì vé mắc quá. Thì có khi cuối cùng cái nó xuống giá. Thì mình coi lại cái khả năng tài chánh của mình có thể mua được cái vé ngày đi của mình được, thời gian thế kia. Thì trước khi hướng về chỗ này thì mình phải hồi. Đó. Cho nên mình làm gì rồi cũng mình trước khi mình hướng mình cũng phải hồi. Nhưng mà hồi hướng trong nhà Phật là mình hướng đến cái chỗ cao tột của nó. Rồi bây giờ mình qua tới đây rồi. Rồi để cho những cái chuyện lặt vặt phiền muộn nhỏ nhỏ bên ngoài á, nó hướng mình đi hướng khác là trật rồi đó. Có phải không? Cái hướng của mình là mình muốn lập cái hạnh xuất gia, gieo duyên để mình giải thoát khổ đau. Mà cái chữ khổ đau là cái chữ tổng quát. Mà nói nhẹ nhẹ là phiền não. Ủa không có phiền não làm gì có khổ. Cho nên bao nhiêu những cái thứ gì mình không chấp nhận, mình chưa ưng lòng, thì nó trở thành ra phiền não và khổ đau hết. Thôi bây giờ những cái đó nó tới với mình, cái mình hồi lại. Mình nói ủa, mình qua đây vì cái gì? Mình đến đây vì cái gì? À, vì cái chuyện tu xuất gia, gieo duyên giải thoát. Mà nội cái chữ xuất gia không á, là nó có một cái nghĩa là xuất phiền não gia trong đó rồi đó. Có phải không? Ngày hôm qua mình học được cái bài học xuất gia có ba nghĩa rồi đó. Xuất thế tục gia, xuất phiền não gia, xuất tam giới gia. Rồi cái chữ sa di mà mình thọ ngày hôm nay đó, 10 ngày đó, là sa di là có ba nghĩa. Chữ sa di nó có ba nghĩa. Dứt ác làm lành là nghĩa thứ nhất. Siêng năng là nghĩa thứ hai, gọi là cần sách. Nghĩa thứ ba là gì? Cầu tịch. Cầu cái sự yên lặng, vắng lặng. Mà nếu người nào nằm trong phòng mà có bốn người mà chưa đủ tay mà mời thêm bốn người nữa vô để cho đủ bộ ta, bát bộ kim cương để nói chuyện đó, thì là không phải cầu tịch. Hiểu không? Cầu tịch có nghĩa là mình cầu cái vắng lặng. Huynh đệ gặp nhau vui vẻ không sao. Nhưng mà thí dụ như mình, thí dụ bây giờ lỡ lúc nào mình ngồi có mình cảm thấy mình buồn quá, mình có cái nhu cầu là phải có thêm người đó. Còn ví dụ như giờ mình gặp nhau đông đảo vậy, mình học Phật rồi mình vui cười không sao. Mình vui trong cái đạo tình. Nhưng mà ý nói thí dụ như mình ở trong phòng một mình cảm thấy chán buồn là mình biết là cái tâm cầu tịch của mình nó thiếu. Sa di có ba nghĩa đó. Siêng năng, cầu tịch, dứt ác làm lành. Tiếng Hán gọi là gì? Tiếng Hán gọi là tức từ. Chữ tức từ là tức. Tức là dứt. Dứt cái gì? Dứt cái ác. Từ là lành thì làm cái lành. Hễ mà dứt cái ác thì phải làm cái lành, gọi là tức từ. Cần sách, siêng năng, cần mẫn, sách tấn với nhau. Thứ ba là cầu tịch, cầu sự yên tĩnh. Và cái hồi hướng nó cũng là phát nguyện. Hồi hướng cũng là cái hạnh của tu gì? Tự lợi và lợi tha. Trong khóa tu này, Pháp Hòa sẽ hướng dẫn đại chúng cái bài tụng mà quý vị thường tụng đó. Phúng kinh công đức thù thắng hạnh, vô biên thắng phước giai hồi hướng. Pháp Hòa sẽ giải thích cái bài đó cho đại chúng nghe. sâu sắc lắm, không phải đơn giản như mình tụng thường ngày. Nổi cái câu và phúng kinh công đức thù thắng hạnh, vô biên thắng phước giai hồi hướng, phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh, tốc vãng vô lượng quang Phật sát. Câu đó không là trong đó nó cũng có tự lợi lợi tha rồi đó. Tự lợi là con nguyện con có công đức nè, thấy không? Rồi bây giờ hồi hướng nè, rồi giờ tới nguyện nè, ba cái nguyện: nguyện tiêu tam chướng, nguyện đắc trí tuệ chân minh liễu, phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ, phải không? Rồi thế thế thường hành Bồ Tát đạo, giờ có cầu nguyện gì nữa? Nguyện sanh Tây phương tịnh độ chúng. Rồi cái câu đoạn cuối cùng là nguyện gì? Đó, trong cái bài, trong cái hồi hướng đó, hồi hướng nói cho đủ là hồi hướng phát nguyện. Hồi hướng mình nói tắt. Rồi nếu mà giải cho nó đầy đủ là phải có chữ hồi hướng phát nguyện. Phát cái nguyện sanh Tây phương, phải không? Phát cái nguyện đem công đức này, phát cái nguyện là nguyện tiêu tam chướng, rồi mình cũng cầu cho người, cho mình. Thành thử trong đó có tự lợi, có lợi tha, có sự phát nguyện trong đó, và có sự quay về. Bây giờ hồi hướng có ba cách. Thứ nhất gọi là hồi tự hướng tha. Tức là mình hồi lại cái bản thân mình để mình hướng về đến mọi người, gọi là hồi tự hướng tha. Cũng giống như mình Pháp Hòa hay kể cho đại chúng nghe vậy đó. Thí dụ bây giờ mình vô một cái buổi họp, mà họp thì phải có gây có cãi, có bất đồng. Họp xong cãi quá trời quá đất, không biết công đức ở đâu, cũng đứng dậy nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh. Mình ở trong đó mình nghe mình cũng giận nữa. Nếu mà trong một buổi họp, họp xong rồi nên đọc cái bài Tứ Hoằng Thệ Nguyện thì nó hay hơn. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Trong đó có cái câu gì? Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Rồi câu thứ ba là gì? Vì sao mà pháp môn vô lượng thệ nguyện học? Tại vì mỗi người có một pháp. Có nghĩa là mỗi người ai cũng có cái hay, cái đẹp. Mình cần phải học với nhau. Không có cố chấp là cái ý của người này không bằng cái ý của mình. Thành thử ra trong một cái buổi hội họp, mình đọc cái bài nguyện đó thì nó đúng hơn. Cũng giống như mình ăn cơm chiều vậy đó. Ăn xong buổi cơm chiều thì mình nên làm cái đó. Tại vì sao? Vì ăn cơm chiều là cái buổi cơm, cái cơm đó, cơm chiều đó gọi là cơm thêm đó. Cho nên gọi là dược thực. Chữ dược là thuốc. Đúng ra là không được ăn. Nhưng mà không cho ăn thì tối biểu tình. Vì nó đói chịu không nổi. Cho nên chư tổ mới thương mình, mới cho thêm buổi. Nhưng mà phải nhớ bữa cơm chiều là bữa thêm. Cơm là do tổ thương mình mà thêm, chứ đúng ra là không có cơm chiều. Cho nên gọi là bữa cơm là dược thực. Và nhớ là lấy cái dược thực đó để nuôi thân. Cho nên mới có cái câu đó. Nếu mà đọc theo chữ Hán là tứ chánh sự lương dược vị liệu hình khô. Bốn, điều thứ tư là phải nhớ rằng lấy cái món cơm này là món thuốc chánh, gọi là chánh sự lương dược. Nó chính là thuốc hay. Vị liệu hình khô là vì trị cái bệnh khô gầy. Không ăn thì nó khô gầy, nó mệt mỏi, phải không? Nó sầu, mà sầu lâu ngày, 10 ngày có nó sọp xẹp. Cho nên cho mình ăn bữa dược thực. Nhưng mà ăn bữa cơm đó để làm gì? Để nuôi mình cho khỏe, để mà tu. Cho nên mình ăn cơm xong mình biết thân biết phận lắm. Ăn bữa cơm này là mình nguyện rằng nuôi mình ăn khỏe thân này thì mình nguyện chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, có phiền não gì đi nữa con cũng nguyện đoạn trừ, pháp môn nhiều thì con cũng nguyện học. Hôm cách đây mấy ngày có một đạo hữu email tới hỏi nè: bạch thầy, con nghe pháp thầy nào cũng hay hết, như vậy con có lỗi không? Pháp Hòa chưa trả lời cái mail đó. Đâu có lỗi gì đâu, phải không? Pháp nào cũng là pháp của Phật. Cho nên Tổ Ấn Quang nói làm sao? Thuốc không phân cao thấp, không phân tốt xấu, trị được lành bệnh là thuốc tốt. Pháp không phân cao thấp, trị được bệnh chúng sanh là diệu pháp. Cho nên tại sao gọi là vô thượng thậm thâm vi diệu pháp? Tại vì nó hú. Vô thượng thậm thâm vi diệu pháp là ở cái chỗ là Phật pháp nếu mình có nghiêng tầm sâu sắc thì mình thấy nó sâu sắc. Có những cái nó đơn giản vô cùng, nhưng mà khi thực hành rồi thì mới thấy cái lợi lạc vô biên. Quý vị đi ngang cái cửa bên hông, quý vị sẽ thấy một câu: một câu niệm Phật tắt lửa sân si, phước đức ai bì dại gì không niệm. Quý vị có đọc câu đó chưa? Thì bây giờ mình cứ nghĩ đi, một cái niệm khởi xấu của mình so với một cái câu niệm Phật, cái nào nó hơn? Như hôm rồi Pháp Hòa ngồi nói chuyện với một vị Phật tử, thì vị đó nói nhiều khi mình khởi những cái niệm lành, niệm Phật pháp cũng nhiều, nhưng mà thấy mình chưa hành được bao nhiêu. Pháp Hòa nói cũng không sao, so ra ngày xưa không hành mà cũng không nghĩ, còn bây giờ dù mình chưa hành nhưng mình có nghĩ tới điều lành thì cái chỗ đó nó được sao? Nó được bắt đầu trong sáng. Cho nên đối với Pháp Hòa đó, ai tu nhiêu làm gì Pháp Hòa cũng trân quý hết. Một vị Phật tử đó đến chùa mà người ta chỉ ngồi tụng một thời kinh, người ta lau một cái chén, Pháp Hòa vẫn thấy quý vô cùng. Tại vì người ta không làm cái đó thì mình làm chứ ai đâu. Cho nên người ta cất được cho mình cái chén thì mình khỏi làm chuyện đó. Cho nên đối với cái người tu mình phải có cái nhìn kỹ như vậy, thì tự nhiên cái phiền muộn mình bắt đầu nó dần dần nó mỏng đi. Pháp Hòa hay ví dụ giống như một cái người phát thơ. Đầu tiên họ cầm một cái chồng thơ nặng lắm, nhưng mà họ đi từng nhà, họ cầm từng cái lá thơ họ phát ra. Cứ lá mà nó bớt đi á thì chỗ này nó nhẹ bớt, có phải không? Pháp Hòa bị gì hôm đó, Pháp Hòa đến nhà một đạo hữu, ông làm cái nghề phát thơ. Ông mới hỏi Pháp Hòa: chứ thầy ơi, bây giờ tu làm sao cho mình bớt phiền não? Thì Pháp Hòa mới nhớ trực là chú làm nghề phát thơ, cho nên Pháp Hòa đem cái ví dụ đó ra để mà ví dụ. Một lá thơ nó mỏng, nhưng mà gom nhiều lá cái nó thành nặng. Nhưng mà hễ mà bớt một lá nó đi thì nó nhẹ thôi. Tu hành cũng vậy. Mình mỗi ngày mình cứ bào từ từ vậy. Đâu có ai một lần mà trọn vẹn được đâu. Không có ai hết chứ. Cho dù một cái vị đó tu bao nhiêu năm, nhưng mà không có dám xưng mình là cái người gọi là hoàn hảo, phải không? Nhưng mà nếu mình có tu thì cái tướng tu đó nó hiện lên. Cho nên cái tướng của mình từ cái tâm mình nó sanh, cái lòng mình nó như thế nào nó hiện lên cái tướng như vậy. Mình sân người ta nhìn cũng biết sân, phải không? Mình buồn, nhiều khi mình hờn mát người ta nhìn ta cũng biết nữa. Hỏi tới cái mình buồn trả lời. Cái chữ buồn đấy không có nghĩa là ra mặt đâu, mà buồn là lười á, lười trả lời. Ví dụ người mình không, bữa đó lười ăn thì cứ buồn ăn. Buồn ăn là mình không muốn ăn, lười ăn. Cho nên cái sự học Phật của mình hồi tự hướng tha, có nghĩa là luôn luôn mình xoay lại mình, rồi mình hướng về người khác. Pháp Hòa nói ví dụ như vậy nè. Thí dụ như bây giờ mình nói, bữa nay không phải tới phiên tôi rửa chén, mắc gì tôi rửa. Nhưng bây giờ hồi tự hướng tha nè. Mình hồi tự là, ủa, biết là của người khác nhưng mà người đó làm không có kịp. Mình rảnh thì giờ và còn làm được thì mình nên làm. Tức là mình hồi lại bản thân mình, rồi mình hướng về người đó. Mình thấy người đó cực nhọc nhiều, hay là bữa nay cái bang đó 10 người mà bệnh hết 2 còn 8, thôi mình phụ cho người ta. Chứ cái sự hồi hướng nó không chỉ thể hiện ở trong cái phẩm kinh mình tụng, mà nó được thể hiện ngay trong cái cách sống của mình. Chẳng hạn mình bước về nhà, thông thường vợ mình đi làm về cái giờ đó. Bữa nay bước về thì mới thấy cái giấy mấy đứa nhỏ ghi lại là má làm overtime hay chạy xe gì đó không biết. Hồi tự liền, về trễ là nấu cơm trễ, thôi bây giờ mình hướng tha, hướng về biết người đó trễ, mình bắt đầu mình phụ việc, bắt đầu rửa chén nấu cơm. Quý vị thấy cái sự hồi hướng đó nó có khó khăn không? Đâu có khó mà nó thực hiện được. Không phải ở trong nhà mà ở trong tất cả mỗi mỗi cái đời sống của mình. Có nhiều đêm á, Pháp Hòa đi đổ rác, mấy vị mấy chú mới nói sao thầy không kêu. Pháp Hòa mới nói là ngày mai mấy đứa đi học, mà kêu dậy để đổ bao rác á, thì tội ngày mai ngủ không đủ. Thôi giờ mình làm cũng có mấy bao thôi. Thí dụ vậy đó. Hay là nhiều khi mình thấy quý Phật tử, quý bác ở dưới bếp làm nhiều việc quá không kịp. Mình hướng tha xong mình sao? Mình hồi tự là mình thấy mình cũng cố gắng, mình tranh thủ, mình xuống phụ được. Mình hướng tha, mình hướng về người đó, mình phụ cho người đó người ta. Tu hành như vậy đó, hồi hướng như vậy đó, thì mình mới thấy cái chữ hồi hướng bây giờ nó không có còn xa vời nữa. Không phải chỉ tụng kinh mới hồi hướng, không phải bố thí mới hồi hướng. Nhưng mà cái sự hồi hướng đó của mình nó được thực hiện trải dài trong sự sống, trong mỗi một ngày của mình. Hồi tự hướng tha. Cái thứ hai là gì? Hồi tiểu hướng đại. Có nhiều khi cái việc làm mình nó có một chút à, nhưng mình làm rồi á thì nó thành ra đóng góp lớn. Pháp Hòa nói ví dụ như giờ á, mình nói trời ơi, tôi trong chúng tôi đâu làm gì, tôi nhỏ nhoi lắm, tôi chỉ biết nấu cơm thôi. Đó là hồi tiểu phải không? Nhưng mà đại chúng 300 người mà không có một cái tiểu đó thì ai no bụng? Hướng đại. Cho mình sống ở trong chùa cũng vậy. Mình đừng có nghĩ là mình làm cái đó lợi cho một người. Không. Lợi cho đại chúng. Cho nên mình làm bằng tất cả tấm lòng của mình. Hồi nhỏ mà nhớ có ông bác hay chọc Pháp Hòa, nói ôi tôi nấu ngon thầy cũng hưởng chứ gì. Tại vì sao? Ta vô ta khen chùa thầy. Bác nói chơi thôi. Không? Nhưng mà ở đây ví dụ vậy đó. Cho nên mỗi một việc làm của mình dù nó nhỏ, nhưng mà mình phải, mình hồi cái tiểu. Mình thấy nó nhỏ nhưng mà mình, nhiều khi mình hướng rộng ra thì nó lớn lắm. Giống như bây giờ mình in một cái quyển kinh mỏng mỏng thôi, hay là cái câu hồi nãy Pháp Hòa nói ví dụ, câu đó có 4 câu ngắn gọn à, nhưng mà bây giờ mình dán lên đó rồi là 300 người chép rồi đó. Rồi 300 người thuộc, 300 người thuộc rồi đọc đi đọc lại rồi truyền lại cho người khác. Cho nên kinh Pháp Hoa nói làm sao? À, mình dạy cho một người mà ở trong cái phẩm gì đó, nó là dạy cho một người mà từ 1 tới 50 đó. Cho nên mọi nhiều khi mình làm một cái việc nhỏ nhưng mà cái lợi rất lớn. Mỗi một nhỏ là cũng tốt, là tại vì như vậy để mình thấy làm sao? Mình thấy cái ngã của mình. Mình bắt đầu mình làm cho cái ngã mình nó nhỏ, nhưng mà bù lại mình thành đạt cái lớn, đạo cao. Chứ một cái quỳ lại, một cái xá chào, tuy nó nhỏ nhưng mà lớn lắm. Lớn ở cái chỗ là mình biết khiêm cung và mở lòng. Giống như có một vị thượng tọa, giờ ngài mất rồi, lúc Pháp Hòa còn làm một chú tiểu đang tập sự, thì năm đó mùa hạ đó, Pháp Hòa hầu với thầy, thì thầy cho Pháp Hòa 4 câu thơ vậy đó. Thì thầy mới nói là khi nào sư phụ thiện tâm cạo tóc cho điệu hòa, thầy cho điệu 2 câu nữa: từ nay khép cánh tình riêng lại, mở cánh tình chung rải ánh vàng. Nhiều khi mình khép cái nhỏ để mình mở cái gì? Mở cái lớn. Hồi tiểu hướng đại, hồi tự hướng tha. Hồi sự hướng lý. Hồi sự hướng lý là sao? Có nhiều khi á, mình cứ chấp trước cái đó là cái sự tu hành mà sự tướng. Nhưng mà xin thưa, ở trong cuộc sống này cái gì cũng phải cả hai. Có lý sự, phải không? Có lý có sự, có nhân có quả, có trước có sau, có phương tiện có cứu cánh. Cho nên mình không thể, thí dụ như đấy, ô vô trong này tu là chính, ai cũng biết, nhưng phải cho ăn, không ăn sao ta có sức ta tu, thí dụ vậy đó. Ví dụ như đấy, ngồi thiền để định cái tâm, đúng rồi, nhưng phải cho tụng thời kinh. Tại chi? Tại vì nhiều khi nhờ cái tiếng tụng niệm đó, nó cũng định cái tâm mình. Mai mốt mình học hai chữ phúng tụng. Sao gọi là phúng, sao gọi là tụng? Ở đây cũng vậy. Chúng ta phải hiểu bất cứ một cái sự gì chúng ta làm, sự này là cái sự việc, sự tướng gì chúng ta làm, nó đều mang cái ý hết. Như hồi trưa Pháp Hòa giải thích với đại chúng vậy đó. Tại sao chúng ta nâng bát cơm lên cúng mà không được dưới cái mồi miệng của mình, mà không được dưới tầm mắt? Bởi vì cái miệng của mình á, thì nó ra cái mùi hôi, cái hơi thở mình nó hôi, mà con mắt của mình á, thì nó sanh cái phân biệt. Cho nên khi cúng dường là tâm phải thanh tịnh. Vì vậy mà mình nhìn, thí dụ như á, hôm nay mình nói ví dụ vậy thôi, hôm nay nào là đậu rồng xào nè. Mà quý vị biết trước kia, ngày cách đây một hai bữa là quý vị ăn đọt bí, phải không? Đọt bí đó, đó là công sức của quý vị bên Hawaii mang qua đó. Quý vị bên Hawaii mang qua đọt bí nè, đọt bầu nè, rồi bông gì đó, à bông thiên lý, bông sư đũa hả? Cái đó nấu canh chua đó. Thì Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè. Ở đây mà quý vị muốn cái món đó là không bao giờ có. Mà nếu có đi nữa, chùa lo không có nổi. Tại vì ở đây nó bán 5-6 cộng mà tới 3-4 đồng. Ăn sao nổi. Chứ không, hôm nay mình rõ được cái món đó, cái mới đầu mình khiêm nhường lắm nha. Mình làm 2-3 hạt thôi. Bưng lên cúng, trời ơi, đậu đũa xào. Cái gì? À, xương là đậu rồng xào. Nãy biết gấp đũa cho nó to. Đứng bắt ấn cúng mà không có thanh tịnh, cái tâm bắt đầu nó phân biệt. Trời, bí rợ nó ăn bổ ốc lắm á, mà nãy múc có một muỗng à, không? Rồi xong cái mình mới, cái niệm thứ hai, cái bà cái bên mới liếc và nói: trời ơi, sao tôi cũng thấy món này ta. Quý hiểu ý không? Cho nên chư tổ mới giải thích tại sao mà chúng ta không cúng dường là phải khỏi cái tầm mắt. Bởi vì con mắt của mình á, nó thấy cái gì là nó nói cái đó à. Thậm chí người ta bình thường vậy, cha sao lúc này đẹp vậy ta. Cái tật thấy là phải nói, mà nhiều khi chuyện không có nó cũng nói cho có nữa, phải không? Thành thử ra quý vị thấy thương Phật tổ không? Không có để cho chúng ta khởi niệm, không có để cho chúng ta tác ý nếu không cần. Nếu lúc cần phải như lý tác ý, như vậy mà tác ý, còn lúc không cần đừng tác ý. Cho nên rồi mình mới bưng lên mình cúng. Cầm cái hương cũng vậy. Cầm cái hương cúng Phật là không có thấp hơn cái tầm miệng của mình. Bởi vì khi mình như vậy thì hương này á, mặc dù nó là hương thơm, nhưng thủy chung nó vẫn là hương của vật chất, thì chắc cái sự thanh tịnh nó cũng chưa thuần. Bây giờ mình đem cái cả cái lòng thành của mình dâng cái hương lên cúng Phật, thì mình cố, mình làm hết sức của mình ở trong cái phạm vi mà thanh tịnh, cho mình đưa cái hương cao hơn khỏi tầm miệng. Đó, thì cái đó là cái sự. Nhưng mà nếu mình hiểu cái lý thì mình thấy nó là sao? Sâu sắc. Cái này là dẹp tuồng. Dẹp tuồng là sao? Nói dai, nói dài, nói dở. Thôi chắp tay hồi hướng. Cái đó gọi là hồi tự hướng tha. Hồi tự là mình biết thân. Hướng tha là vì người khác. Thực hành liền thôi. Thì quý vị mới thấy là, ủa mà nói gì quên rồi. Thường thường nó quê nó dễ quên lắm. À, chữ quê nè, Q nè, chữ Q U rồi chữ E có thêm chữ N ở thành quên. Quê là dễ quên. Đùa thôi, đừng có mắc cỡ. Tối ngày không có thẹn danh là đệ tử của Phật Thích Ca. Khoái ca không? Giờ em không biết ca em hát được không? Hèn chi niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngồi hồi cũng không quên chữ ca. Thưa đại chúng, mình có tập nhạc mới. Mới in thêm. Trong đó có mấy bài mới. Hôm nào đại chúng hát cho vui. Hết giờ rồi. Cái thì mình nói cái chuyện gọi là mình hồi sự hướng lý đó. Tức là mình biết rằng tất cả những cái sự gì mình làm đó, nó đều hướng tới cái đạo lý, chứ không phải bình thường. Pháp Hòa nói ví dụ, tại sao mình rót trà mình lại hai lạy? Vì cái hai lạy là tượng trưng cho gì? Đời với đạo. Hay là nói một cách khác là tục đế với chân đế. Vì theo cái thông thường là chư tổ nói cái câu như thế này: âm dương vô nhị lý, sanh tử hữu thù đồ. Cái cõi âm cõi dương nó không có hai lý, cái lý lẽ nó giống nhau, nhưng mà cái chỗ sống chết nó rõ ràng, đường sống và đường chết. Đạo lý của người chết và người sống giống nhau, thì bây giờ cái cách thức mình cúng quải nó khác nhau. Thí dụ nè, người còn sống thì phải nhai nuốt cho gọi là đoàn thực. Đoàn tức là mình phải sao? Bỏ vô miệng rồi mình ăn, mình nhỏ 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 rồi mình nuốt, phải không? Đó, cái cách ăn của người sống là đoàn thực. Cho nên quý vị mới cúng, cúng cho ăn. Nhưng mà hễ cúng thì tôi ăn, mà ăn là tôi bỏ miệng tôi nhai, tôi nuốt. Nhưng mà người chết á, thì họ không ăn kiểu mình, họ ngửi thôi, gọi là xúc thực. Xúc thực tức là họ ngửi, mà họ cũng ăn, nhưng mà cách ăn của họ là xúc thực. Nhưng mà chúng ta vẫn cũng phải cũng cái cúng là nó giống nhau, nhưng mà ăn của hai bên nó khác nhau. Kẻ ngửi người nhai, âm dương vô nhị lý, sanh tử hữu thù đồ. Hữu là có, thù đồ là con đường đó. Cho nên người, thí dụ bây giờ mình đem lên một cái dĩa xôi, xôi đó, mình nói dạ xin cúng dường thầy. Phải không? Thì đó là một cúng là gì? Cúng là cung cấp. Từ cái chữ cung á, cúng là cung. Chữ dường là dưỡng, cung cấp để dưỡng nuôi. Thì bây giờ cái người chết cũng vậy thôi. Cho nên nó rồi, bắt đầu mình mới mang ra mình cúng. Mình nói, ôi trời ơi, chết rồi có ăn uống gì đâu cúng. Người ta đâu có ăn như kiểu mình, người ta ngửi mà. Đó, mình nói theo cái lý thôi nha. Nhưng mà còn cái lý sâu nữa. Mình không cúng gì hết thì cũng giống như là cái người mất rồi mình không có nhớ nghĩ đến họ. Cho nên khi họ mất rồi, thí dụ thôi, họ đã được tái sinh, mình cúng họ cũng có ăn nữa đâu. Nhưng mà không nuôi cái người đó, nhưng mà mượn cái hình ảnh của cái người đó để nuôi cái người còn lại, là cái tâm tình, cái đạo nghĩa của cái người còn sống. Cho nên chỉ một cái cúng thôi mà nó nuôi được cả thế hệ này, thế hệ khác. Không phải nuôi cái thân, mà nuôi cái truyền thống, nuôi cái văn hóa, nuôi cái đạo đức, nuôi cái nhớ nghĩ của nhau. Giống như hồi tối hôm qua Pháp Hòa ví dụ vậy đó. Tới giờ xả thiền, vị ngồi chuông, vị thủ chung nhập vô cái chuông hai lần, xong rồi thỉnh hai tiếng nhẹ, bon bon nhẹ thôi. Tại sao không thỉnh mạnh? Vì người ta ở trong cái trạng thái tĩnh lặng, mình thỉnh mạnh quá người ta giật mình. Cho nên thỉnh hai tiếng nhẹ để nhẹ nhàng báo cho người ta biết là hết giờ thiền. Còn mình là cái người ngồi đó, mình nghe chuông, sau khi hai tiếng chuông rồi chắp tay xá, rồi bắt đầu mới so tay. Thầy mới vừa nhịp nhịp sọc 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 sọc, tức là mình chào tay, xong rồi cái bon cái mình chào mặt, rồi bắt đầu mình ngáp, mình ở gì đó. Cũng giống như là nãy giờ mình nói, oh my gosh, I'm waiting for this is what I'm waiting for. Trời ơi, nãy giờ trông cho xả thiền quá mà thầy cũng chưa xả. Thí dụ vậy. Cũng giống như á, ở Việt Nam mình á, cái này nè, Pháp Hòa nói ví dụ rồi đại chúng để ý nha. Ở Việt Nam mình bày thức ăn lên cúng á, không bao giờ vừa cúng xong mà cho dọn liền. Cúng xong rồi ông bà mình nói làm sao? Chờ tàn nhang chút. Cái chữ chờ tàn nhang nó ý muốn nói làm sao? Cũng giống như là mình có cái lòng chút. Cái gì đâu mà mới vừa bày lên rồi cuốc cuốc ba cái, khấn ba cái rồi đem xuống ăn bay. Thì nó không có cái, nó không có cái tình ở trong đó. Tại sao ông bà mình chết rồi mình phải để tang ít nhất là 3 tuần rồi 40 hay là 7 thất hay là 1 năm cũng đều cái ý đó hết. Trừ khi nào thí dụ như kết nghĩa anh em hay là trong gia đình có chuyện gì thì vừa chôn xong mình xả tang liền. Chứ còn không có chuyện gì hết, vừa người đó vừa hạ nguyệt cái trên này lột cái tang, coi là hết sôi rồi việc xong. Thì mình thấy cái đời, cái cuộc đời, cái cuộc sống sao nó bạc quá. Sống thì mấy mươi năm, mất rồi thì vừa đưa nhau xuống cái huyệt ba tấc đó thì liền lột cái tang, thì thấy nó ngắn ngủi quá, thấy nó đoạn quá, cho nên mình để lại. Cái ý nó vậy. Cho nên cái đó gọi là hồi sự hướng lý. Sự gì mình làm nó đều có cái lý của nó. Cho nên lại hai lại, lại hai lại là nói rằng cái người này nè chưa có chôn, còn sống, còn để đây nè. Nhưng mà người âm thì họ là người âm rồi đó, nhưng mà chết thì chết rồi mà chưa chôn, cho nên họ còn ở giữa cái âm dương, giữa cõi sống và cõi chết. Cho nên hỏi Việt Nam á, cái người chết mới chết, người ta đô một cái chén cơm cho vung lên, người ta luộc cái trứng gà, người ta để trong cái chén đó. Gấp quá. Cái trứng gà để làm chi biết không? Cái trứng gà mà luộc chín rồi là tượng trưng cho âm dương. Vì cái tròng đỏ của nó là âm, cái tròng trắng là dương. Thì ra. Thì bây giờ, rồi bây giờ khi mà mình lại Phật thì lại ba lại nè. Lại ông bà, lại bốn lại. Tượng trưng bốn lại là sau khi hạ nguyệt. Chôn cất xong rồi lại bốn lại. Là tượng trưng cho gì? Lại tạ ơn lần cuối, rồi là bốn ơn lớn trong đời. Người đó là cha mình, nhưng cũng là thầy mình. Người đó cũng là thiện tri thức của mình, và người đó cũng đã nuôi dưỡng mình cho tới giờ phút này. Bốn lại tạ cái ơn đó. Chúng ta gọi là tạ cái gì? Tứ trọng ân. Còn nếu mà nói cho gần, cho trong gia đình là tứ thân phụ mẫu. Cha mẹ nội, cha mẹ ngoại, chứ lại ông bà. Quý vị thấy không? Rồi bây giờ Pháp Hòa mới nói cái kiểu cúng của Việt Nam nè. Người mới mất á, là cúng ba chén cơm. Rồi ở Việt Nam mình mà cúng dỗ á, cúng dỗ cúng ông bà đó, người ta bày ra ăn lô chén, người ta bới ăn tô cơm. Tại vì cái kiểu đó là kiểu ăn của Việt Nam. Bày chén ra đó là ai muốn ăn nhiêu tự múc. Âm dương vô nhị lý, sanh tử hữu thù đồ. Mình sống ăn sao thì chết mình cũng bày vậy. Cho nên rồi để ý coi, mình thích ăn không à, nhưng mà nói mua về cúng. Nhưng mà thiệt sự nói cho cùng tận là mình thích ăn cái đó mình mới cúng. Kêu nấu cà ri, không, tôi không thích cà ri. Rồi cái nói chị không thích mà má thích, nó vậy nấu đủ tô cúng thôi. Có phải không? Thì nói cho cùng là nói vậy đó. Cho nên ở đây Pháp Hòa muốn thưa với đại chúng là cái hồi sự hướng lý là để cho chúng ta đừng có chấp trước cái việc gì nó, nhưng mà chúng ta đừng có quá đi cái hình tướng rồi mình quên cái đạo lý. Cái gì nó cũng phải cả đôi đường. Nhưng mà cái người mà chấp cái lý không mà quên đi cái sự cũng không được. Ví dụ như nói, tôi tu cái tâm, tôi cũng cần áo tràng. Dạ cũng đúng, tu cái tâm cần áo tràng, nhưng mà mình ăn mặc nó không đàng hoàng thì không được vô lễ Phật. Đó là câu đối. Anh đối lại là tôi tu tâm, không cần ăn mặc đàng hoàng. Tôi sẽ đối lại anh không đàng hoàng, không vô lễ Phật. Vì chỗ của thờ Phật là chỗ đàng hoàng, chỗ nghiêm trang. Tại sao anh đi ăn đám cưới, anh biết thắt cà ra giạc. Anh mặc cái áo vest mà anh vô lễ Phật, mà anh mặc gì đâu mà chó táp 5 ngày cũng không tới là sao? Cái đó thì mình nói, người ta nói mình khó. Nhưng mà coi không được. Đã cố tình đi chùa thì mình mặc cho nó trang nghiêm. Chứ còn mình mặc nhiều cái mình thấy không được. Cho nên tại sao nhà chùa người ta chế cho mình cái áo tràng? Áo tràng là áo dài nè, che cái tay nè. Phải không? Rồi tại sao mà mình... Xin lỗi. Pháp Hòa nói thì... Mình ví dụ chứ Pháp Hòa không có nói cái này đúng, cái này sai. Nhưng mà ở đây Pháp Hòa ví dụ thôi. Mình ủi áo quần coi. Ủi mà trật ly, mình ủi lại. Ủi cho nó đúng nếp mới chịu. Mà cái người tu, cái người Phật tử ta đi vô trong chùa thì cái nếp nó không có. Có phải vậy không? Không có sai, nhưng mà mình thấy rằng mình là Phật tử. Tại sao mình làm được cái này mà mình không làm được cái kia? Vậy thôi, chứ còn cái chuyện đúng sai là tội lỗi, không có Phật trời nào bắt tội mình hết á. Không có ông Phật trời nào phạt mình hết á. Nó trời nãy đi ngang Phật á, không cúi đầu hèn chi nãy giờ nhức đầu quá. Phật không có quởn làm mấy chuyện đó đâu. Phật không có quởn ngồi có đứa nào cúi đầu. Ai không cúi đầu cho nó nhức đầu chơi. Nếu mà Phật có làm như vậy mình không có lại Phật chi đâu. Hồi nãy mình ca ngợi Phật nè. Phải không? Thân Phật thanh tịnh như lưu ly, trí Phật sáng ngời như trăng sáng. Phật ở thế gian thường cứu khổ, tâm Phật không đau không từ bi. Chỗ nào cũng từ bi mà giờ lỡ quên cúi đầu Phật cho nhức đầu cả buổi. Rồi cái tình cờ nữa nha. Tình cờ mình vô mình nói Phật ơi con xin lỗi nãy con quên, chứ con không cố tình đâu. Cái đi ra tới kia cái nó hết nhức. Trời cha ơi, từ đó còn tin dữ nữa chứ. Từ đó về sau là bảo đảm luôn. Mấy đứa bay vô chùa nhớ cúi nhau. Kinh nghiệm nè, vân vân. Hứa giờ nay ăn chay, con kỳ này mà con làm được cái chuyện đó có ăn chay tháng. Tới hồi không ăn cho nó đau mình, nó quể quải, nó bệnh cả đó. Trời ơi, con hứa với Phật mà con không có ăn, con bệnh suốt cả tháng nay. Phật không có quởn làm mấy cái chuyện đó đâu. Mình đừng có đổ thừa vậy. Phải không? Vô tình thôi. Cho nên mình phải hiểu, mình ca ngợi Phật đường mà rốt cuộc mình gán cho Phật cái tội. Lúc nào mình cũng khen Phật là đại từ, đại bi, thương chúng sanh. Phật là người đại hỷ, đại xả, cứu muôn loài. Rồi mình khen Phật á, là tâm Phật không đau không từ bi, mà hễ mình nhúc nhích gì cái mình đổ thừa Phật hết. Tội cho Phật không? Mà Ngài cầm, Ngài đứng đó, Ngài chịu trận. Bởi vậy riết là Phật Di Lặc á, Ngài cười cũng, Ngài cũng quan hỷ lắm chứ. Mà Ngài cười trong đau khổ, thành thử rốt cuộc nói tôi cười nhưng mà tôi đầu hàng. Quý vị có thấy ông Phật Di Lặc giơ tay không? Ông cười, Ngài cũng cười nhưng mà Ngài khổ quá, rồi đầu hàng luôn. Rồi mấy cái anh mà anh làm tượng đó phải không? Ảnh cũng nghĩ cách lắm, nói tự nhiên Phật đứng đưa tay không kỳ quá, thôi làm nguyên tảng vàng để lên. Cho rốt cuộc là ông Phật đầu hàng, bưng cục vàng chịu trận. Thôi mình hết giờ rồi. Thưa đại chúng, là Pháp Hòa có một cái nhắc cuối cùng trước khi chúng ta hồi hướng là xin đại chúng đừng có quên, khi chúng ta vào trong nhà vệ sinh không mang y, áo tràng, bình bát vào nhà vệ sinh. Nhớ nha. Thí dụ trường hợp mình lỡ quên không có sao, nhưng mà nhớ thì phải làm liền. Bước ra, ra cái áo liền, chứ đừng nó lỡ rồi. Không, quên thì không sao, nhưng mà nhớ thì phải làm liền, để nó nhắc mình thôi chứ không có gì. Đó là một sự tôn kính. Mình tôn kính cái pháp y, mình tôn kính cái pháp khí. Bình bát là pháp khí, y là cái pháp phục. Phải không? Y là pháp phục, bình bát là pháp khí, tích trượng là pháp khí, tọa cụ bồ đoàn là pháp cụ, để mình dùng trong đời sống hàng ngày của một người tu. Thì chúng ta trân trọng nó, như hạnh của Ngài Phổ Hiền dạy đó, nhất giả lễ kính chư Phật. Lễ kính chư Phật không có nghĩa là cái người Phật mình mới lễ kính. Không. Cái tọa cụ, cái bồ đoàn, nhất nhất cái gì cũng đều là phải lễ kính hết. Thời Pháp Hòa xin tạm dừng ở đây. Thì xin chúc đại chúng tu học an vui. Sẽ gặp lại quý vị sớm. Xin đại chúng chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành Phật đạo.